Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 21 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn do thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Quyển 3, chương thứ nhất, phần 3. Cái ống giòm. Chị Thánh thường hay nói chuyện với tôi về một đồ chơi thông dụng mà chị Thánh đã thích chơi hồi còn nhỏ. Chơi ống giòm, thứ ống gọi là vọng viễn kính, mà người ta dòm thấy ở đầu kia rất nhiều hình đẹp đẽ tươi tốt và thay đổi màu sắc hầu như vô cùng. Chỉ cần xoay vần cái ống đi một chút là thấy sự lạ lùng ấy. Chị Thánh nói rằng, cách chơi ấy làm em lạ lắm. Em vẫn tự vấn làm sao mà lại có thể diễn ra được những hiện tượng diễm lệ quá thể ấy. Và một ngày kia, sau khi đã khảo sát cặn kẽ, em đã nhận thấy là giản dị vô cùng. Có gì đâu, vài cái đầu giấy vụn và mấy miếng vải vụn để lộn xộn ở trong đầu ống. Còn cái ống thì là ba miếng kính ghép lại với nhau theo hình tam giác, đặt nằm trong ống. Manh mối chỉ có thế mà đã sinh ra những công hiệu rất lạ lùng. Với em, đó là hình ảnh một mầu nhiệm cao cả, là bao lâu những việc ta làm, dù là rất nhỏ mọn. Nếu đã làm vì lòng kính mến Chúa cả, bà ngồi, hình dung bằng ba miếng kính ghép lại và phản chiếu vào những việc nhỏ mọn ta làm. Những việc đó sẽ trở nên muôn sinh ngàn đẹp và quý giá lạ lùng. Chúa Giê-xu qua miếng kính nhỏ, nghĩa là qua chính mình người, Chúa nhìn chúng ta, nhận thấy tất cả những cử chỉ nhỏ nhặt của chúng ta đều đẹp đẽ hết, đẹp đẽ mãi. Nhưng nếu trạch ra ngoài trung tâm không lời tả xiết của lòng kính mến, chúng ta và những hành động, những cử chỉ của chúng ta sẽ thành cái gì? Chúng ta sẽ thành những cái máy vô hồn, và những hành động, những cử chỉ của chúng ta sẽ thành những vân rác, những đầu thừa đuôi thẹo, những việc bần tiện không một giá trị nào hết.
Quyển 3, chương thứ nhất, phần 4, Con Kỳ và Con Quay. Chúa Hài Đồng Giê-xu thấy tôi còn trẻ người trẻ nết, đã có nhã ý cho phép tôi được chơi với Chúa. Hầu tập đàn nhân đức, tôi đã chọn chơi kỳ. Tôi hình dung những miếng gỗ to và sặc sỡ nhiều màu như các linh hồn mà tôi muốn chạm tới. Còn hòn lăn là tình yêu của tôi. Năm 1896, vào hồi tháng Chạp, các chị nhà tập đã nhận được nhiều thứ lặt vặt để làm cây sinh nhật. Quý hóa quá, bởi ra ở dưới đáy một hộp được một vật xuất họa hiếm trong dòng, một con quay. Cả nhà đều nói rằng, cái gì mà xấu xí thế? Để làm quái gì cái ma này? Tôi đã biết chơi quay từ nhỏ, nên chụp ngay lấy con quay và nói, cái này hay lắm chứ, cái này có thể quay tít trọn một ngày mà không ngừng, miễn là cứ thỉnh thoảng lại quất cho nó một cái. Nói xong, tôi đã biểu diễn ngay, làm cả nhà lạ lùng bỡ ngỡ. Trong khi biểu diễn ấy, chị Thánh để ý quan sát tôi, không nói năng gì hết. Rồi tới ngày lễ sinh nhật, khi xem lễ nửa đêm về, tôi thấy để trên bàn phòng tôi một con quay đẹp với một bức thư để địa chỉ thế này: thân tặng bạn yêu dấu, người thạo chơi kỳ trên núi Carmen.
Đêm sinh nhật năm 1896. Con yêu dấu của ta. Ôi, ta hài lòng con lắm. Trọn năm qua, con đã cùng ta chơi kỳ rất vui. Ta đã tỏ vẻ hân hoan, làm cho cả triều đình, thiên thần phải bỡ ngỡ và thích thú. Có nhiều thiên thần Kerubim đã hỏi ta, sao mình đã không được dựng nên làm nhi đồng. Có thiên thần tò mò hơn, muốn biết những lời ca hát và đàn địch mình chơi có làm hài lòng ta bằng những giọng cười giòn giã hồn nhiên của con. Mỗi khi bằng hòn lăn tình yêu, con đã phá trúng được một quân. Với tất cả, ta đã trả lời, chẳng nên phiền cãi vì không được làm nhi đồng, bởi vì sẽ có ngày các thiên thần cũng được hân hoan chơi với con trên vườn thiên cảnh. Ta còn nói thêm rằng, chắc chắn nụ cười tươi tắn của con làm mắt lòng ta hơn những điệu đàn hát của môn thiên thần, vì lẽ rằng, con chỉ có thể chơi và cười trong tình trạng đau khổ, trong lúc quên mình. Hỡi con yêu dấu, rất yêu dấu của ta, đến lượt ta muốn yêu cầu con một điều, con có từ chối ta chăng? Hẳn là không, nhất định không, mà con còn yêu ta hơn cái điều yêu cầu đó vạn phần. Vậy năm nay, ta muốn thay lối chơi khác, dĩ nhiên là lối chơi ta ưa thích. Ta muốn bây giờ, chúng ta cùng chơi quay, và nếu con đồng ý, thì con sẽ là con quay để ta chơi. Đây, ta tặng cho con một con quay để làm kiểu mẫu. Con sẽ thấy nó không có vẻ gì là bóng dáng bề ngoài thật. Một người không biết chơi quay sẽ vô tình rơi chân hất đi là khác. Nhưng một đứa trẻ mà trông thấy nó sẽ nhảy mừng hớn hở và hò reo. À, con quay thích quá, nó quay được cả ngày mà không ngừng. Ta là Giê-xu Hải Đồng. Ta yêu con, dù con không đẹp, dù con ít duyên. Ta van con cứ quay cả ngày để ta ngắm nghía con. Nhưng để con quay và quay cho tiếp, cần phải có nhiều dây tốt. Vậy con để các chị em làm dây quay, và con phải thật lòng ghi ơn các chị, nhất là những chị nào chăm chỉ làm con quay mạnh và nhanh hơn. Và ta sẽ đưa con lên thiên đàng, trên đó cũng như ta, con sẽ được vui thỏa mà không còn phải chút đau khổ nào nữa. Cha của con yêu dấu, Hài Đồng Giê-xu.
Quyển 3, chương thứ nhất, phần 5, không nên để lòng tốt thành tính nhu nhược. Hồi còn nhỏ ở nhà mợ tôi, người ta đã cho tôi một quyển sách đẹp. Đọc sách ấy, tôi thấy người ta khen một bà giáo đã rất khéo sự việc, không mất lòng ai hết. Tôi để ý nhất là mấy lời này. Với chị này thì người nói em không lầm, với chị khác người nói em có lý. Đọc mấy dòng ấy, tôi có cảm tưởng rằng tôi thì tôi sẽ không làm thế bao giờ. Tôi nhất định là nói thật luôn. Cho tới nay, tôi vẫn một mực thực thà mà nói. Xin thú rằng, giữ được thế cũng đã rất khổ. Bởi vì khi ta nghe ai đến cùng ta để kêu ca ai điều gì, tự nhiên ta đồng ý mà trách móc người vắng mặt rất dễ, và người đến kêu ca kia sẽ được nhẹ lòng ngay. Phải, nhưng mà tôi lại ở trái ngược hẳn. Chẳng ai yêu tôi thì chứ tôi không thể có hai giọng được. Tôi muốn người ta đừng đến với tôi nếu người ta không muốn biết sự thật. Để lời khiển trách sinh công hiệu, ta chỉ nên khiển trách khi đáng khiển trách, và phải khiển trách không vì một lý do nóng giận nào hết. Cũng không nên để lòng tốt thành tính nhu nhược. Một khi đã vì công tâm mà khiển trách điều gì, cứ phải khăng khăng giữ thái độ, đừng theo cảm tình mà tỏ bộ thương hại, rồi như ân hận vì đã quá nặng lời. Cái cách theo đuôi mà an ủi ấy làm thiệt hại cho người ta hơn là làm lợi. Cứ để mặc kệ họ, tức khắc là họ hết hy vọng ở người đời. Tự nhiên họ nghĩ tới Chúa, tự nhận mình làm lỗi và biết tự hạ. Nếu không xử thế, nghĩa là nếu họ mà quen được an ủi sau mỗi khi bị khiển trách chính đáng, có lúc họ sẽ hành động như đứa trẻ được cưng cho mà xem. Họ dậm chân đấm tay và kêu ca inh ỏi, vì nghĩ làm thế, thế nào mẹ cũng phải đến chùi nước mắt cho. Chớ gì gươm thần là lời Đức Chúa Trời hằng ở trong miệng và trái tim chị em. Nếu gặp một linh hồn ăn ở không khéo, ta đừng khi nào hắt hủi và ruồng rẫy linh hồn ấy. Ta hãy luôn luôn nắm giữ gươm thần để vạch vẽ cho chị em biết mình lầm lỗi. Chứ đừng vì muốn nhàn thân mà để việc hay dở làm sao cũng mặc. Ta phải chiến đấu mãi, dù chiến đấu mà không trông thắng lợi. Thắng lợi không phải là điểm quan trọng. Tiến bất chấp mọi nhiêu khê của chiến sự. Ta đừng nói không còn trông gì ở linh hồn này có hiểu gì đâu. Bỏ quách đi cho xong. Trời, nếu thế thì hèn nhát quá, phải làm việc nghĩa vụ cho tới cùng chứ. xưa nếu ai trong nhà phải sự khó mà tôi không an ủi được, tôi áy náy và rất phiền. Nhưng ít lâu sau, Chúa Giêsu đã làm tôi hiểu rằng phần tôi chẳng thể an ủi một linh hồn nào. Từ đó tôi không còn buồn phiền gì về điều ấy nữa. Tôi dâng Chúa những đau khổ của những kẻ thân yêu tôi, và tôi cảm thấy đã được Chúa nhậm lời. Sau kinh nghiệm ấy, mỗi khi vô tình mà làm điều chi không phải, tôi không còn buồn phiền nữa. Tôi chỉ xin Chúa sửa lại sự lầm lỗi ấy thôi. Chị có quan niệm thế nào về tất cả những ơn mà chị đã được Chúa ban? Em chỉ có quan niệm này là Thánh Linh Chúa muốn đâu thì thổi đấy thôi.
Quyển 3, chương thứ nhất, phần 6, lòng cậy trông. Trinh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu đã nói cùng mẹ Agnes de Giêsu: "Thưa mẹ, giả như con là đứa bất trung, đã thất tín trong một việc nhỏ mọn nào, con thấy rằng con sẽ bị bối rối khốn nạn lắm, và con sẽ chẳng còn thể tiếp nhận sự chết." Chị người tỏ vẻ ngạc nhiên nghe câu nói ấy, thì người thưa tiếp ngay: "Con nói thế là nói về lỗi kiêu ngạo. Thí dụ, nếu con nói mình đã được nhân đức này, nhân đức nọ, hay mình có thể thực hành nhân đức, và dám thân thưa Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa quá lắm, con yêu mến Chúa đến nỗi không còn dám trùng trình nghĩ tới dù một tư tưởng nghịch cùng đức tin. Nếu mà nói như thế, con cảm thấy mình sẽ bị tấn công ngay, tấn công bằng những cơn cám dỗ rất nguy hiểm, và con sẽ quỵ ngay lập tức. Để tránh điều khốn nạn ấy, con chỉ phải khiêm nhượng thật lòng thưa Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa đừng để con thất trung cùng Chúa bao giờ. Con biết lắm, Thánh Phêrô đã ngã, Ngài đã quá tin tưởng vào lòng sốt sắng của tình cảm thay vì cậy trông hẳn vào sức mạnh Chúa. Con dám chắc, giá Ngài đã thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con can đảm theo chân Chúa đến cùng. Ngài đã được lòng can đảm ấy thực. Thưa mẹ, Chúa thông biết mọi sự. Sao Chúa đã không bảo cho Thánh Phêrô hay để xin Chúa sức mạnh, hầu hoàn thành công việc mà Chúa toan tính? Con tin Chúa đã có thái độ thế để tỏ cho ta biết hai điều. Một là Chúa chẳng dạy các tông đồ điều gì bằng sự hiện diện của Chúa hơn dạy ta bằng ơn soi sáng. Hai là Chúa đã tiền định Thánh Phêrô làm đầu cai trị hội thánh mà trong đó có nhiều phần tử tội lỗi. Thì Chúa muốn cho chính Ngài có kinh nghiệm rằng, nếu không có ơn Chúa giúp, người ta chẳng làm nên trò chống gì bao giờ. Chính vì lẽ đó mà khi Phêrô chưa sa ngã, Chúa đã phán lời này: "Một khi con đã ăn năn trở lại, con hãy kiên dũng các anh em con." Nghĩa là con hãy thuật lại kinh nghiệm sa ngã của con cho anh em biết, để ý tứ giữ mình. Sự cậy trông ơn Chúa là điều cần thiết dường nào.
Quyển 3, chương thứ 2, những lý luận minh chính. Phần 1, giá trị tình yêu. Cái gì chị cũng phê bình, chị muốn ai ai cũng một quan niệm như chị. Cái đó rất lầm. Lập trường của chúng ta là ăn ở như trẻ nhỏ. Mà trẻ nhỏ thì biết phê bình gì bao giờ? Biết cái gì là tốt hơn cái gì đâu. Cái gì trẻ cũng cho là tốt hết. Chúng ta hãy bắt chước thế. Hơn nữa, nếu cứ phải lý mới làm thì còn công lênh gì. Các vị thánh sư khả kính của em trên trời đều là những đấng đã cướp nước thiên đàng. Chẳng hạn, các thánh anh hài, người trộm lành, các thánh cả được hưởng phúc thiên đàng bằng sự nghiệp lớn lao các ngài đã lập. Phần em muốn bắt chước những người trộm cắp. Em muốn chiếm nước thiên đàng bằng mưu cơ tình yêu. Tình yêu sẽ là đường lối của em và của tất cả những người tội lỗi như em. Chúa Thánh Linh phấn chấn em khi ban bố lời này trong sách dụ ngôn: "Hỡi ai bé nhỏ nhất hãy đến, hãy học ta sự khôn khéo." Nếu có thể bắt đầu lại đời tu, chị sẽ ăn ở thế nào?
Em tưởng em sẽ ăn ở y như em đã ăn ở xưa nay.
À, thế thì chị không cảm thấy trong chị cái tâm tình của một vị tu hành đã nói: dù tôi đã sống rất nhiều năm hãm mình đền tội, tới giây phút chỉ còn sống thêm một khắc hay một giây, tôi cũng vẫn e sợ có lẽ chính mình lại luận phạt mình.
Không, em không bằng lòng với ý kiến ấy được. Em bé nhỏ lắm, đã biết chi mà dám luận phạt mình. Những trẻ nhỏ chẳng luận phạt mình bao giờ.
Chị Hằng tâm niệm ước ao nên như trẻ nhỏ. Vậy xin chị cho chúng em biết, phải làm gì để đạt tới tinh thần thơ ấu ấy? Ở nhỏ mọn là ở thế nào?
Ở nhỏ mọn chính là tự biết mình là không. Cậy trông tất cả ở Chúa như con nít cậy trông tất cả ở người cha. Không phải áy náy gì, cũng chẳng phải lo kiếm trác tiền nong gì hết. Ở khó khăn cũng thế, bao lâu đứa con còn nhỏ vẫn được cha mẹ cung cấp mọi nhu cầu. Nhưng một khi đứa con lại ra bộ khôn lớn rồi đây, cha mẹ sẽ không còn muốn nuôi nó nữa. Nhất định sẽ bảo, ừ, thế thì bây giờ lớn rồi, làm lấy mà ăn, tự túc được rồi đấy. Ấy chính là để tránh phải nghe cái lời cứng cỏi ấy mà em chẳng muốn lớn chút nào. Em nhận thấy mình rất bất lực trước vấn đề tự túc sống. Bởi thế, em hằng ở đơn sơ, ngày đêm chỉ cặm cụi nhặt nhạnh những cánh hoa tình tứ và hy sinh để dâng Chúa cho vui lòng Chúa. Ở bé mọn, còn là không tự nhận cho mình những nhân đức mà đã thực hành được. Xét thấy mình có tài cán gì thì công nhận ngay là Chúa cho chút của quý ấy trong tay đứa con nhỏ để nó dùng khi hữu sự. Bao giờ của quý ấy cũng vẫn thuộc quyền sở hữu Chúa. Sau hết, ở bé mọn là đừng ngã lòng vì những lầm lỗi đã trót phạm. Các trẻ nhỏ thường hay sa ngã luôn, nhưng vì quá bé bỏng, quá thấp, thành thử ngã cũng chẳng đau gì mấy.
Một chị nhà tập kể rằng, để bắt chước chị Thánh, mình đã không muốn lớn, nhân vậy mà chị Thánh thường gọi mình là em nhỏ. Và một tuần phòng kia, chị Thánh đã nói những lời này.
Em đừng ngại thưa Chúa Giêsu rằng em yêu dấu Chúa lắm, cho dù em không cảm được tình yêu ấy. Chính cái vô cảm ấy là phương tiện nài ép Chúa săn sóc em và bồng em như bồng bé đứa con nhỏ. Bi quan trong mọi công việc thật là một khổ hình không nhỏ, nhưng tính bi quan ấy không hoàn toàn tại em. Em cứ làm sự có thể để dứt lòng khỏi mọi áy náy thế gian, nhất là khỏi vương vấn bất cứ một nhân vật nào. Ngoài ra còn thiếu sót gì khác, em hãy chắc chắn rằng Chúa sẽ làm thay cho em hết. Hỡi em, hãy an lòng, trên thiên đàng em sẽ chẳng còn bi quan nữa, mọi cái đều lạc quan hết. Cái gì cũng đều nhuộm màu hồng siêu nhiên của bạn Thánh, bông huệ nơi thung lũng. Tay trong tay, chúng ta sẽ cùng bước theo bạn Thánh từng bước. Này chúng ta hãy lợi dụng cuộc đời chóng vánh này để làm đẹp lòng Chúa, và bằng hy sinh, chúng ta hãy cứu vãn dâng Chúa nhiều linh hồn. Ở bé mọn, chúng ta hãy ở bé mọn đến nỗi mọi người có thể dẫm bước lên ta mà ta cũng chẳng có biết, chẳng cảm thấy đau đớn gì. Còn ai lạ lẫm gì thất bại của những trẻ nhỏ? Nếu đêm tối làm trẻ sợ, nếu trẻ phàn nàn không được nom thấy người ẵm bế nó hãy nhắm mắt lại là xong. Đó chính là hy sinh Chúa Giêsu đòi hỏi ở trẻ nhỏ. Trong lúc nhắm mắt nằm nghỉ lặng lẽ ấy, nói chẳng còn phải sợ sệt đêm tối, vì còn nom thấy đêm đâu mà sợ. Và rồi trải kiếp nếu không phải sự vui mừng, thì ít là sự bình an sẽ chớm nở và triền miên trong trái tim nó.
Quyển 3, chương thứ 2, phần 2, mật thiết trong tình liên lạc. Lần kia một chị nhà tập thưa chị Thánh rằng, em thiết nghĩ chị sướng lắm, bởi vì chị được Chúa chọn đặt để hướng dẫn các linh hồn đường thơ ấu. Chị Thánh trả lời,
sao, chị bảo em sướng ấy à? Em lại dám ước ao được Chúa trọng dụng hơn người khác ư? Này chị ạ, miễn là nước Chúa được thiết lập trong các linh hồn, còn vật dụng nào đó có can gì? Đằng khác, Chúa không cần ai hết. Trước đây ít lâu, có lần em đang chú ý nhìn cái đèn đêm mà bấc đã ngàn hầu như sắp tắt. Một chị liền vội vàng dọi ngọn nến vào đốt thế, mà rồi bởi ngọn nến ấy, các đèn trong nhà được thắp cháy sáng tất cả. Việc còn con đó đã làm em ngẫm nghĩ mãi rằng, Thế này thì còn ai có thể tự phụ công việc mình làm được nữa? Cái tàn lửa hầu tắt kia đã có thể dùng đốt cháy cả thế gian. Ta thường tin rằng, được ơn Chúa và được ơn soi sáng là nhờ các thánh cả cầu bầu. Các ngài ví thể những ngọn nến to cháy sáng láng. Nhưng bởi từ đâu mà những ngọn nến to ấy cháy sáng láng thế? Có khi là bởi lời cầu nguyện của một linh hồn thơ ấu và mai danh ẩn tích nào đó. Bề ngoài tuyệt nhiên không thấy gì là nổi năng là nhân đức. Đã tự hạ khiêm nhường, dường như là lu mờ cả trước mặt mình vậy. À, sau này chúng ta sẽ được hiểu biết bao màu nhiệm. Đã nhiều lần em trầm lự rằng, có khi tất cả những ơn em được Chúa ban xưa nay đều bởi lời nguyện xin tha thiết của một linh hồn nào đó, mà linh hồn ấy chỉ khi nào về thiên đàng em mới nhận biết được. Chúa muốn rằng, ở thế gian này các linh hồn làm ơn cho nhau bằng lời cầu nguyện, để khi về quê thiên đàng, các linh hồn có thể yêu dấu nhau thắm thiết cho tận tình tận nghĩa, hơn mọi tình nghĩa có thể tưởng tượng được ở thế gian. Trên nơi cao sang đó, chúng ta chẳng nhìn nhau bằng cặp mắt rừng rưng. Ai nấy sẽ cảm thấy mình được ràng buộc chặt chẽ cùng nhau bằng một dây tình thương nào đó. Chúng ta sẽ chẳng nhìn nhau bằng cặp mắt cạnh khóe ghen tị, mà trái lại, hạnh phúc của mỗi người sẽ là hạnh phúc của mọi người. Với các thánh tử đạo, chúng ta sẽ cảm thấy mình hạnh phúc như các ngài. Với các thánh tiến sĩ, chúng ta sẽ vui sướng như mình là tiến sĩ. Với các thánh đồng trinh, chúng ta sẽ nên như những bông huệ thơm trong trắng. Thật, như anh chị em trong một gia đình được vinh hiển vì nhau thế nào, trên thiên đàng, chúng ta sẽ được vinh hiển vì nhau như thế ấy. Biết đâu, cái lòng hoan hỷ chúng ta cảm thấy trong mình khi chiêm ngưỡng phúc thanh nhàn cả sáng của các bậc đại thánh, mà chúng ta nhận thấy rằng, bởi phép Chúa an bài, chúng ta cũng đã có phần công vào phúc trọng đó. Lòng hỷ hoan ấy, ai dám nói là không cả thể bằng, mà có lẽ còn dịu dàng đằm thắm hơn sự hân hoan, vinh phước chính các thánh hưởng. Còn phần các thánh, chị em thử nghĩ, khi các ngài nhận biết hạnh phúc cao sang, các ngài được sung sướng hưởng, cũng là nhờ phần nào công ơn các linh hồn nhỏ, thì lẽ nào các ngài chẳng tận tình yêu dấu để báo đáp các linh hồn cho lắm sao? Trong mối dây thân ái đó, em thiết nghĩ sẽ có những niềm vui thú rất lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng. Bạn tri âm của đấng thánh thừa sai, của vị thánh tiến sĩ, có lẽ là một em bé mục đồng, và người tình chí thiết của vị thánh tổ phụ lại là một cô gái mộc mạc nhà quê. À, bao lâu nữa ta mới được lên hưởng phúc trên nước đầy tình đầy nghĩa ấy? Chị hãy tin rằng, sáng tác được nhiều sách đạo đức, dọn được nhiều áng văn hay, tất cả những giá trị văn nghiệp ấy không cao quý bằng một hy sinh bé nhỏ. Nhưng những khi ta cảm thấy khó chịu vì không có tài làm thơ viết sách, những việc quá đẹp đẽ, cái diệu kế nhất là ta hãy dâng Chúa những văn phẩm của các tác giả trình bày. Đó là chính nghĩa tốt lành về sự các thánh cùng thông công. Hẳn chị còn nhớ câu văn tình tứ lắm của Thánh Gioan Thánh Giá trong bài ca thiêng liêng. Chim câu ta hỡi hãy bay trở về, con nai phải giấu đã hóa tê mê, đang đứng cao chót vót trên chòm núi, đón hơi mình đến tự đôi cánh xòe. Chị xem đó, bạn thánh là nai phải giấu không bị quyến rũ bởi ngọn non cao chót vót, mà bị quyến rũ chỉ bởi điệu bay, chỉ vì nhịp cánh vỗ nhẹ nhàng, đưa ra một thứ hơi tình mật thiết.
Quyển 3, chương thứ 2, phần 3, dung nhan là phản ảnh linh hồn. Một lần phải phiền quá, tôi đã khóc. Chị Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu khuyên tôi tập đức tính đừng để lộ ra ngoài những cái phiền muộn chịu đựng trong lòng. Chị Thánh thêm rằng, chẳng có cái gì làm cho cuộc sống chung phải khó chịu bằng cái tính khí thất thường ấy. Tôi đã thưa lại rằng, chị nói phải lý lắm, chính em cũng đã nghĩ thế, và dày đi có khóc, em chỉ khóc thầm cùng Chúa thôi. Với mình Chúa, em sẽ bày tỏ hết nỗi lòng. Chúa sẽ hiểu em và luôn luôn an ủi em. Chị Thánh liền ngắt lời tôi ngay.
Khóc thầm cùng Chúa. Không, chị đừng có mà làm thế. Với Chúa, chị càng phải tỏ ra ít buồn hơn là với người đời. Tại sao? Tại vì Chúa chỉ còn các viện tu để an ủi lòng đôi chút. Chúa đến nhà chúng ta để nghỉ ngơi, để quên những phàn nàn năn nỉ luôn miệng của những bạn hữu ngoài đời. Bởi vì họ, thay vì nhận biết giá trị thánh giá và hy sinh, họ thường hay khóc và rên rỉ, mà chị lại muốn xử tiếp Chúa cũng bằng cái tình chung nhân loại ấy sao? Thành thật, đó chẳng phải là tình vị tha chút nào. Ta phải an ủi Chúa Giêsu, chứ chẳng phải là Chúa Giêsu an ủi ta đâu. Em biết Chúa tốt lành lắm. Nếu chị khóc, người sẽ lau lọt nước mắt chị ngay. Nhưng lâu rồi, người sẽ buồn bã bước ra đi. Đi vì không thể an nghỉ nơi chị được. Chúa ưa thích những tấm lòng vui vẻ, người yêu dấu linh hồn tươi cười hàng ngày. Vậy từ nay, chị nên giấu Chúa những nỗi lòng phiền và hãy vui vẻ thân thưa Chúa rằng, được đau khổ vì Chúa, chị sướng lắm. Dung nhan là phản ảnh linh hồn, chị phải luôn luôn có dung nhan điềm đạm và bình tĩnh như đứa trẻ nhỏ, không lúc nào là lúc không bằng lòng. Dù khi một mình, quân tử thận kỳ độc, chị cũng giữ thái độ đó. Đáng khác, ta hằng ở trước mặt các thiên thần.
Quyển 3, chương thứ 2, phần 4, Dĩ Đức Phục Nhân. Một lần tôi muốn được chị Thánh mừng tôi vì đã thực hành một việc nhân đức mà tôi cho là cử chỉ anh hùng. Chị Thánh trả lời,
việc bé nhỏ nhân đức ấy đã là gì? So sánh với tất cả những việc mà Chúa có quyền đòi hỏi ở lòng trung thành của chị, lẽ ra chị phải biết tự hạ hơn vì đã bỏ nhiều dịp để minh chứng lòng yêu mến Chúa mới phải.
Nghe trả lời thế, tôi không hài lòng chút nào. Tôi đã để ý tìm dịp xem chị Thánh thi hành nhân đức làm sao, thì dịp đã đến ngay. Mẹ bề trên sở cậy chúng tôi là một việc kể là nặng nhọc thật. Tôi đã ma lanh dụng tâm làm cho việc càng nặng nhọc hơn lên, mà không lúc nào có thể bắt lỗi chị được điều gì. Tôi nhận thấy chị Thánh luôn luôn nhã nhặn, dịu dàng, khả ái, không nghĩ gì đến nặng nhọc vất vả. Giả dụ có quấy rầy chị lúc ấy, hay xin chị giúp đáp việc gì, chị cũng niềm nở giúp đáp ngay. Sau cùng, không còn cầm mình được nữa, tôi đã ôm chầm chị vào lòng, thú hết cùng chị Thánh những tình ý và những cảm xúc trong mình. Tôi đã hỏi người làm thế nào mà nhân đức như thế được, luôn luôn vui vẻ, điềm đạm và bình tĩnh. Chị Thánh trả lời,
em chẳng được luôn luôn thế đâu, nhưng kể từ khi em không tìm mình nữa, em thấy đời sống hạnh phúc không thể tưởng tượng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.